Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 11 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Tư trong tuần thứ 31 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 25 đến câu 33. Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: Anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 1 vạn quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 2 vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe có thể được chúng ta đọc và suy niệm trên con đường bước theo Chúa Giêsu làm môn đệ đích thực của Ngài. Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo tôi. Nhiều người cho rằng Chúa Giê-xu nói những lời trên đây là chỉ nói với các môn đệ ngày xưa hay với những người đi tu ngày nay. Nhưng không phải như thế. Chắc chắn Chúa Giê-xu không có ý nói đến những người dâng hiến mà thôi, nhưng nói với hết mọi người. Thực vậy, những câu nói của Chúa trên đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là nghĩa đen, áp dụng cho những người đi tu, và nghĩa bóng, áp dụng cho mọi người. Trước hết, nếu hiểu theo sát từng chữ, thì đây là những điều kiện Chúa đòi hỏi nơi những người theo Chúa, và thực sự những người đi tu đã sống theo những lời đó. Trong cuộc đời của những người đi tu, những người dâng hiến, chúng ta thấy rất nhiều vị hiểu lời Chúa trên đây theo nghĩa đen. Thế nên, có những vị đã bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo. Có những vị đã bỏ hết danh vọng, chức quyền để theo Chúa. Có những vị khác đã bước qua con cái hay sẵn sàng chấp nhận cha mẹ từ bỏ mình để ra đi dâng mình cho Chúa. Cũng có những vị tự cắt tóc, rạch mặt để khỏi trở thành diệp tội cho người khác. Đó là những cử chỉ anh hùng, nhưng không phải là luật chung cho mọi người. Nhưng những người sống đời dâng hiến, chúng ta cũng hiểu được theo nghĩa đen lời Chúa trên đây, bỏ cha mẹ, gia đình và anh chị em để nhận cộng đoàn mình sống làm gia đình và nhận những người cùng chí hướng làm anh chị em, hoàn toàn sống theo tinh thần từ bỏ bằng ba lời khấn, vâng lời, khó nghèo và trong sạch. Tuy nhiên, nếu hiểu những câu nói từ bỏ trên đây là Chúa nói với hết mọi người, thì những câu nói đó chỉ có nghĩa là phải ưu tiên dành cho Chúa và làm mọi việc để phụng sự Chúa mà thôi. Trên con đường của mỗi người, bất cứ điều gì đi ngược lại hay ngăn trở quyền ưu tiên ấy đều phải loại bỏ. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, việc vác thập giá, chấp nhận đau khổ và cả cái chết nữa không phải là những giá trị riêng rẽ từ nơi chúng, mà là những phương thế để đạt đến mục đích giúp ta trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Chúa Giê-xu có quyền đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta và muốn mỗi người chúng ta đặt Ngài vào chỗ ưu tiên, đòi hỏi chúng ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự, với hết sức lực của mình, trên cả tình thân gia đình. Và chỉ khi nào chúng ta dám từ bỏ mọi cản trở để yêu mến Ngài trên hết mọi sự, để được đồng hóa với Ngài cách trọn vẹn, thì khi đó chúng ta mới biết đặt những sự vật và con người vào đúng vị trí, biết tôn trọng và yêu thương những sự vật và con người một cách đúng đắn, trong tình yêu thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nêu gương từ bỏ, hy sinh, vác thập giá và hiến mạng sống vì chúng con. Chúa cũng mời gọi chúng con trong bước đường theo Chúa cần phải thực hiện điều đó. Nhưng chúng con còn yếu đuối, nhát đảm, thiếu sự buông bỏ thì làm sao theo Chúa được? Xin Chúa thêm sức mạnh, lòng mến yêu và ơn trung tín để chúng con có thể vững tâm trước nguy nan thử thách, để chúng con quyết tâm vác thập giá theo Chúa cho đến trọn đời. Amen.
theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin giáo phận Thái Bình. Cải táng Đức Cố Giám Mục Santos Ubernani về giáo phận Thái Bình. Trong tâm tình của toàn thể giáo hội bước vào tháng cầu cho các linh hồn, sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 11 vừa qua, đông đảo tín hữu giáo phận Thái Bình đã quy tụ về ngôi nhà chung giáo phận để dâng thánh lễ an táng hài cốt Đức Cố Giám Mục Santos Ubernani. Mùng 1 tháng 11 năm 1907, 15 tháng 4 năm 1955, vị chủ chăn thứ hai của giáo phận kể từ khi được thành lập. Từ ngày 30 tháng 10 năm 2018, phái đoàn giáo phận Thái Bình do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, bề trên giáo phận dẫn đầu, đã có mặt tại đền Thánh Martino Hố Nai Biên Hòa, Đồng Nai, chuẩn bị cho việc di dời hài cốt Đức Cố Giám Mục Santos Ubernani. Đến 18 giờ 30 ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018, hài cốt của ngài được đón vào nhà thờ chính tòa Thái Bình. Cộng đoàn giáo hữu đã hiện diện cùng sốt sắng cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục. Trở về với giáo phận mẹ Thái Bình cũng chính là thao thức của ngài khi còn ở Sài Gòn 63 năm về trước. Sau khi hài cốt của Đức Cố Giám Mục Santos Ubernà được di quan về sân giếng trời nhà chung giáo phận, thánh lễ cầu nguyện được cử hành lúc 8 giờ 30 do Đức Cha Phêrô chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô gợi nhắc lại tiểu sử và khẩu hiệu giám mục mà Đức Cố Giám Mục Santos Ubernà đã chọn. Con ước ao được hiến tế cuộc đời con để làm một với hy tế của Chúa Kitô. Từ đó liên hệ đến đời sống phục vụ Thiên Chúa và giáo phận của Đức Cố Giám Mục. Đúng như lời khấn hứa trong đời tận hiến, khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Đức Cha Phêrô mời gọi mỗi người, nhìn vào cuộc đời của Đức Cố Giám Mục để rút ra bài học quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu mến tha nhân như yêu Chúa. Ngài cũng nhắc nhớ mỗi người, hãy thể hiện tối đa lòng hiếu kính, yêu mến, biết ơn đối với các đấng bậc, tổ tiên, bởi những gì giáo phận đang có hôm nay đều được xây dựng trên công đức, máu, mồ hôi và nước mắt của các vị tiền nhân. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha không quên nhắn nhủ mỗi người, hãy nhìn thấy Chúa hiện thân nơi những người nghèo đói, bần cùng, ốm đau, bị bỏ rơi, để có lòng yêu thương giúp đỡ và trân trọng họ. Ngay sau thánh lễ, hài cốt Đức Cố Giám Mục Santos Ubernà lại được di quan đến tầng hầm nhà thờ chính tòa để thực hiện nghi thức an táng. Sau nhiều lần lưu lạc tại lăng cha cả, nhà thờ Ba Chuông Sài Gòn và nghĩa trang Martino de Porres Hố Nai Biên Hòa, Đức Cố Giám Mục đã được trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ đây, giáo phận Thái Bình đã hoàn thành tâm nguyện của vị cha chung ngày nào. Ngược dòng lịch sử, tháng 7 năm 1954, khoảng 80.000 giáo dân Thái Bình đã rời giáo phận, di cư vào miền Nam. Sau bao ngày trăn trở, Đức Cha Ubernani cùng 70 linh mục dòng và triều, với hàng trăm trùng sinh, thầy giảng và dì phước, đã đi theo để ổn định đoàn chiên. Ngay khi đến vùng đất mới, Đức Cố Giám Mục đã cho xây dựng trụ sở Thái Bình để giáo dân có nơi thờ phượng Chúa và trú ngụ. Sau khi lo liệu xong cho đoàn chiên nơi đất khách quê người, Đức Cha Ubernani luôn mong muốn được trở về giáo phận mẹ, để tiếp tục lo cho cộng đoàn giáo hữu còn ở lại. Ngài quyết định sẽ trở lại miền Bắc trước ngày 29 tháng 4 năm 1955. Đây là hạn chót di chuyển Bắc Nam. Nhưng ngày 15 tháng 4 năm 1955, Chúa đã sớm cất Đức Cha về khi Ngài mới 48 tuổi. Với 13 năm dẫn dắt đoàn chiên giáo phận Thái Bình, 1942-1955, mặc dù trong đúng khoảng thời gian giáo phận lâm cảnh đau thương của kháng chiến chống Nhật, chống Pháp, và cả nạn đói hoành hành, nhưng Đức Cố Giám Mục vẫn vững tay chèo lái con thuyền đức tin của giáo phận. Trong thời gian được ngài coi sóc, giáo phận đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Hạt giống đức tin được duy trì, phát triển qua các hội đoàn, qua việc thành lập nhà in Đa Minh Thái Bình để in ấn những tài liệu, sách báo công giáo cho giáo phận. Theo thống kê, đầu năm 1954, giáo phận Thái Bình có 21 linh mục dòng Đa Minh, 64 linh mục triều, 35 đại chúng sinh và 160.000 giáo dân trên tổng số 1,5 triệu dân trên phần đất giáo phận, chiếm tỷ lệ 10,75%. Đức cha Ubernan Ninh còn lập thêm nhiều sứ mới, nâng tổng số các giáo sứ trong giáo phận lên con số 63. Tin Vatican. Cộng đoàn Thánh giáo Hoàng Gioan 23 cầu nguyện cho các trẻ em chưa được sinh ra trong các nghĩa trang. Nhân dịp lễ các thánh mùng 1 tháng 11 vừa qua, Cộng đoàn Thánh giáo Hoàng Gioan 23 tổ chức cầu nguyện tại nghĩa trang của một số thành phố Italia, nơi chôn cất trẻ em chưa được sinh ra. Mỗi sự sống là món quà tuyệt vời của Thiên Chúa, ngay cả khi sự sống này chỉ hiện diện vài tháng trong lòng mẹ. Ông Giovanni Ramonda, người hướng dẫn Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan 23 nói như trên, trong một cuộc phỏng vấn của Đài Vatican. Ông giải thích sáng kiến mà Cộng đoàn đang làm cho các bào thai bị vứt bỏ. Chính niềm tin Kitô và phẩm giá của con người là động lực để Cộng đoàn hành động cho các bào thai, nhận ra sự thánh thiêng của các thụ tạo này. Ông Giovanni Ramonda giải thích rằng, việc chôn cất các bào thai là công nhận phẩm giá của các sự sống bé nhỏ, một hành vi của lương tâm và một hình thức gần gũi với các cha mẹ. Cộng đoàn cung cấp cho các cha mẹ một nơi để giống như chúng ta đã làm cho những người thân yêu của chúng ta, họ có thể đến thăm và cầu nguyện cho những người con bé nhỏ không còn hiện diện. Từ tháng 4 năm 1999, Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan 23 dấn thân trong việc chôn cất các bào thai. Việc này được bắt đầu khi Oreste Benz tổ chức lễ tang cho Matthew, con trai của một phụ nữ. Bà bị mất con khi bào thai chỉ mới được 19 tuần của thai kỳ. Kể từ đó, Hiệp hội đã giúp hàng trăm cha mẹ có thể tiến hành việc chôn cất con của mình, nguyên nhân chủ yếu do sảy thai. Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan 23 là một hiệp hội quốc tế của các tín hữu thuộc Giáo hoàng, do Oreste Benz thành lập năm 1968. Hoạt động của hiệp hội nhằm chống lại sự loại trừ xã hội và nghèo đói. Ngày nay trên thế giới, cộng đoàn có 41.000 thành viên, với 500 hoạt động dành cho người nghèo, người vô gia cư như nhà ăn cho người nghèo, trung tâm đón tiếp, nhà cho người vô gia cư, nhà cầu nguyện. Cộng đoàn cũng hoạt động thông qua các dự án cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và cộng tác phát triển, hiện diện trong các vùng xung đột qua các hoạt động phi bạo lực. Tin Argentina. Sứ điệp video của Đức Giáo Hoàng gửi công nghị giáo phận Buenos Aires. Trong sứ điệp video gửi công nghị Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cộng đoàn giáo phận, hãy tránh ba nguy hiểm là trào lưu giáo sĩ trị, tinh thần thế tục, và sau cùng là thói tục nói hành nói xấu người khác. Buenos Aires, Tổng giáo phận cũ của Đức Thánh Cha Francisco, đang ở trong tiến trình công nghị đầu tiên từ năm 2017 cho đến 2019 tới đây, về đề tài, đồng hành với nhau, để chuẩn bị kỷ niệm 400 năm Tổng giáo phận được thánh hiến cho Chúa Ba Ngôi, sẽ mừng vào năm 2020. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến ba khó khăn cần vượt thắng trong cuộc đồng hành của giáo phận Buenos Aires. Trước tiên là thái độ giáo sĩ trị. Ngài viết, thật là buồn khi thấy nhiều giáo dân chỉ đứng đó để nghe điều mà Linh Mục bảo. Và như thế, Linh Mục không còn là người cha, nhưng là ông chủ. Không phải tất cả đều như vậy. đó là một thứ giáo sĩ trị thuần túy. Vì thế, xin anh chị em hãy để ý nạn giáo sĩ trị. Đó là điều làm hư hỏng thân mình của giáo hội. Toàn thể dân Chúa là giáo hội đang đồng hành với nhau, tiến bước để tìm thấy điều Thiên Chúa muốn, để biểu lộ đức tin và để vui mừng sống đức tin. Nguy hiểm thứ hai là tinh thần thế tục. Sống tin mừng nhưng lại theo các tiêu chuẩn của trần thế. Không được. Tin mừng phải sống theo các tiêu chuẩn của tin mừng. Sống theo tinh thần thế gian, như thế là sống để trình diễn chứ không tự thâm tâm. Vì thế, xin anh chị em hãy chú ý. Đây không là ý tưởng của tôi, nhưng là điều Chúa Giê-xu đã cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ của Ngài. Con không xin Cha để chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin bảo vệ chúng, giúp chúng đừng ngả theo tinh thần thế gian. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu, cảnh giác trước những chủ trương thực dân ý thức hệ. Đừng theo những tiêu chuẩn người ta áp đặt. Đức Thánh Cha nói tiếp. Nguy hiểm thứ ba làm suy yếu các cộng đoàn giáo hội là thói tục nói hành nói xấu người khác. Tật mách lẻo giống như bệnh sởi xâm nhập con người, khiến người ta không thể không nói xấu người khác. Vậy hãy đề phòng những người hay mách lẻo. Hãy đọc thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ về những người này. Có một phương dược để khỏi trở thành người hay mách lẻo, hãy cắn lưỡi mình. Lưỡi sẽ sưng phồng lên, nhưng nhờ đó, anh chị em sẽ được khỏi. Vậy khi anh chị em muốn nói xấu, hoặc chỉ ngụ ý nói điều gì xấu chống người khác, thì hãy cắn lưỡi mình, và xin Chúa cất tật xấu ấy khỏi anh chị em. Đồng thời với việc tránh ba nguy hiểm trên đây, Đức Thánh Cha cũng khuyên các tín hữu. Hãy cố gắng sống các mối phúc thật và thực hành bác ái, như Chúa đã dạy trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 25. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng Scala Briniani. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tu sĩ dòng thừa sai Thánh Carlo tiếp tục giúp đỡ người di dân trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 29 tháng 10 vừa qua, dành cho 45 thành viên tổng tu nghị thứ 15 của dòng Thánh Carlo, quen gọi là dòng Scala Briniani, chuyên săn sóc giúp đỡ người di dân, đang tiến hành tại Rocca di Papa gần Roma, từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 2018, với chủ đề Gặp gỡ và hành trình, Chúa Giê-xu bước đi với họ. Trong bài huấn dụ trao cho các tu sĩ của dòng, Đức Thánh Cha viết, đứng trước hiện tượng di dân ngày nay rất rộng lớn và phức tạp. Dòng của anh em kín múc nghị lực tinh thần cần thiết từ chứng tá ngôn sứ của vị sáng lập, rất thời sự ngày nay, và từ kinh nghiệm của bao nhiêu anh em cùng dòng đã quảng đại hoạt động khởi đầu, cách đây 131 năm, cho đến nay. Ngày nay cũng như trước đây, sứ mạng của anh em diễn ra trong những bối cảnh khó khăn, nhiều khi do những thái độ nghi kỵ và thành kiến, nếu không muốn nói là phủ nhận những người ngoại quốc. Tình trạng này càng thúc đẩy anh em, dấn thân can đảm và kiên trì hơn trong tinh thần tông đồ, để mang tình thương của Chúa Kitô cho những người xa quê hương và gia đình, có nguy cơ cảm thấy xa lạ cả với Thiên Chúa. Cụ thể hơn, Ngài viết, ngày nay, Chúa Kitô phục sinh cũng gửi anh em trong giáo hội, đồng hành với bao nhiêu anh chị em đang rảo bước như những người di dân trên con đường của họ, từ Jerusalem đến Emmaus. Tôi khuyến khích anh em, hãy tiếp tục sứ mạng ấy với lối sống đặc biệt của anh em, được trưởng thành trong cuộc gặp gỡ phong phú giữa đoàn sùng của chân phước Calabrini và những hoàn cảnh lịch sử. Dòng thừa sai Thánh Carlo được thành lập năm 1887. Hiện có 712 tu sĩ, trong đó có 568 linh mục, hoạt động tại 193 nhà. Dòng cũng có nhiều tu sĩ tại Việt Nam và nước ngoài.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ, viết tiếp như sau. Một giáo hội sinh sản. 141. Tính năng động trên, nhờ đó chúng ta ra khỏi bản thân mình, để hiến đời sống mình và làm việc một cách quảng đại để mọi người, cả về phương diện cá nhân lẫn tập thể, có thể gặp được niềm vui yêu thương, cũng là đặc điểm trong cách thức giáo hội thi hành thẩm quyền đã ủy thác cho mình, theo cách thực sự sinh sản và do đó tạo ra sự hiệp thông. Theo một số phân tích, về phương diện ngữ nguyên, tính thẩm quyền là khả năng làm cho mọi tạo vật phát triển trong tính độc đáo mà đấng tạo dựng vốn quan niệm và muốn chúng có. Thi hành thẩm quyền là nhận trách nhiệm cổ vũ sự phát triển và giải phóng nền tự do, chứ không phải việc kiểm soát nhằm làm người ta hết bay nhảy và cùm trói họ. 142. Thành thử, giáo hội được đem vào hiện hữu, cùng với người trẻ, bằng cách để họ trở thành những người chủ đạo thực sự, chứ không nói với họ, nó luôn luôn được làm theo cách này. Viễn tượng này, một viễn tượng xác định ra phong thái mục vụ và cả cách tổ chức nội bộ của định chế, hoàn toàn đồng điệu với lời yêu cầu muốn được chân thực mà người trẻ đang ngỏ cùng giáo hội. Họ mong muốn được đồng hành, không phải bởi một thẩm phán cứng rắn, cũng không phải bởi một phụ huynh sợ hãi và bảo hộ thái quá đến bắt con cái lệ thuộc, mà là bởi một người không sợ sự yếu đuối của chính mình và có khả năng làm cho kho báu mình dưỡng bên trong như một bình đất tỏa sáng. Nếu không, cuối cùng họ sẽ hướng sang nơi khác, nhất là ở một thời điểm không thiếu những giải pháp thay thế. 143. Để có thể sinh sản, việc đồng hành để biện phân ơn gọi chỉ có thể có một viễn tượng toàn diện. Thực vậy, ơn gọi không bao giờ là nguyên lý xa lánh, mà đúng hơn là một trung tâm tích hợp mọi chiều kích của con người, và làm cho chúng sinh hoa trái. Từ các tài năng tự nhiên, tới nhân cách với các tài nguyên và giới hạn của nó. Từ những đam mê sâu sắc nhất, tới các kỹ năng thu lượm được qua học hành, từ các kinh nghiệm thành công đến những thất bại mà mọi câu chuyện cá nhân đều có, từ khả năng thiết lập mối quan hệ với và yêu thương ai đó, tới việc lãnh trách nhiệm nơi một con người hay một xã hội. Vì lý do này, việc phục vụ đồng hành được đo bằng một loạt các yếu tố chỉ xuất hiện như không liên quan hoặc không có tính thiêng liêng và không thể hoạt động nếu không có một liên minh nào giữa các tác nhân đào tạo. Chương 2. Vào sâu trong kết cấu cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 144. Lời mời gọi bước vào niềm vui và sự viên mãn của đời sống luôn được đặt trong bối cảnh văn hóa của các mối liên hệ xã hội. Người trẻ muốn được đồng hành, đào tạo và trở thành những người chủ động khi đối diện với hoàn cảnh trong đời sống hàng ngày của họ. Với lý do này, giáo hội được mời gọi đi ra ngoài, xem xét, kêu gọi, tức là đầu tư thời gian để học hỏi và đương đầu với những hạn chế và cơ may của nhiều bối cảnh văn hóa và xã hội đa dạng, để lời mời gọi bước vào niềm vui yêu thương có thể vang lên một cách dễ hiểu. Đồng thời, các mối liên hệ xã hội và liên ngã, cũng như các động lực của cuộc sống hàng ngày, tình bạn, cảm giới, mối liên hệ với thời gian và tiền bạc, vân vân, làm thuận lợi cho sự xuất hiện các mong ước, ý nghĩ, cảm xúc và cảm tình mà diễn trình đồng hành sẽ giúp nhận ra và giải thích. Một viễn tượng toàn diện đòi phải nhìn nhận các nối kết giữa các lĩnh vực và bối cảnh nơi cuộc sống của người trẻ diễn ra. Điều này đòi phải chuyển hướng các thực hành mục vụ và các cách đào tạo các người đồng hành. 145. Đặc biệt, việc cảm nghiệm và gặp gỡ các mỏng giòn nơi chính bản thân chúng ta, nơi những người khác, nơi các nhóm hội, xã hội hay văn hóa là điều làm ta khiếp đảm nhưng quý giá. Đối với người trẻ, đây có thể là cơ hội để họ khám phá các tài nguyên tiềm ẩn và đặt ra các câu hỏi mới cho các mục đích ơn gọi, đẩy họ từ bỏ việc không ngừng tìm kiếm những điều chắc ăn nhỏ mọn. Nhờ đồng hành trên các nẻo đường này, giáo hội sẽ khám phá ra nhiều biên giới mới và nhiều tài nguyên mới để hoàn thành sứ mệnh của mình. Đồng hành tại trường học và đại học. 146. Gần như mọi hội đồng giám mục đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các trường học, các đại học và các định chế giáo dục khác đủ loại trong việc đồng hành với người trẻ, trong việc họ tìm kiếm một kế hoạch cho đời sống bản thân và cho việc phát triển xã hội. Ở một số vùng, chúng là những nơi chính, nếu không phải là những nơi duy nhất, tuy không minh nhiên có tính cách giáo hội, nhưng là nơi nhiều người trẻ có dịp tiếp xúc với giáo hội. Trong một số trường hợp, thậm chí những nơi này còn trở thành một phương thức thay thế cho giáo xứ mà nhiều người trẻ không biết cũng như không lui tới. Những người trẻ tham dự cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo hội dấn thân vào các bối cảnh này. Các tài nguyên không bị lãng phí khi chúng được đưa vào những lĩnh vực này, trong đó nhiều người trẻ sống phần lớn thời gian của họ, và họ thường giao tiếp với những người có các bối cảnh kinh tế xã hội đa dạng. Đặc biệt, cần phải chú ý nhiều hơn đến số lượng lớn các người trẻ bỏ học hoặc không có quyền học hành. Nhu cầu về một quan điểm toàn diện và việc đào tạo. 147. Ở nhiều trường học và đại học, kể cả các định chế công giáo, việc giáo dục và đào tạo được quy hướng về các mục tiêu thuần túy thực dụng, nhấn mạnh tới việc áp dụng kiến thức thu lượm được vào thị trường lao động, hơn là việc tăng trưởng bản thân. Thay vào đó, chúng ta cần đặt kiến thức kỹ thuật và khoa học vào một quan điểm toàn diện, mà chân trời tham chiếu là nền văn hóa sinh thái. Chúng ta cũng cần phải hòa giải trí hiểu và ham muốn, lý trí và cảm giới. Chúng ta cần đào tạo các công dân có tinh thần trách nhiệm, những người có khả năng đối phó với tính phức tạp của thế giới đương thời của chúng ta và tham gia cuộc đối thoại với tính đa dạng. Chúng ta cần giúp họ tích hợp chiều kích tâm linh trong học tập nghiên cứu và việc tham gia văn hóa. Chúng ta cần phải giúp họ có năng lực biện phân không những các nẻo đường ý nghĩa bản thân, mà còn các quỹ đạo của ích chung cho các xã hội họ thuộc về. 148. Khái niệm toàn diện này về giáo dục đòi phải có sự hồi hướng có hệ thống, có thể bao gồm mọi thành viên của cộng đồng giáo dục, cũng như các cơ cấu vật chất, kinh tế và định chế mà họ dựa vào. Các nhà giảng huấn, các giáo sư, trợ giảng và mọi chuyên gia nào tham gia vào các nẻo đường giáo dục, nhất là những người đang làm việc tại các khu vực bị bỏ rơi và thiệt thòi, cung cấp một dịch vụ có giá trị được giáo hội rất biết ơn. Một sự đầu tư đổi mới trong việc đào tạo họ cách toàn diện là điều cần thiết để tạo điều kiện cho việc tái phát hiện và nắm vững được ý nghĩa thực sự của ơn gọi. Họ được mời gọi không những chỉ để truyền đạt nội dung, mà còn là nhân chứng cho sự trưởng thành nhân bản, bằng cách khởi diễn các năng động tính sinh sản của chức phận làm cha và làm mẹ thiêng liêng, những chức phận có khả năng làm cho giới trẻ trở thành chủ thể và người chủ động cuộc phiêu lưu của chính họ. Tính chuyên biệt và sự phong phú của các trường học và đại học công giáo. 149. Nhiều hội đồng giám mục khắp thế giới đã bày tỏ việc các ngài đánh giá cao các trường học và đại học công giáo. Như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, mục tiêu của các định chế này không phải là để cải đạo, nhưng đem người trẻ và trẻ em thăng tiến các giá trị nhân bản nơi mọi thực tại, và một trong các thực tại này là sự siêu việt. Viễn tượng này điều hướng họ làm việc với các cơ quan giáo dục địa phương khác, đồng thời cho thấy trong các xã hội tự do và cởi mở, trong đó các căn tính khác nhau cần cam kết đối thoại, thì các ý thức hệ khép kín không có ý nghĩa chi. 150. Để trung thành với sứ mệnh của mình, các định chế này phải chứng thực việc các sinh viên có thực sự lãnh nhận được các giá trị được trình bày cho họ hay không, và họ phải cổ vũ một nền văn hóa liên tục biết đánh giá và tự đánh giá mình. Ngoài các tuyên bố trừu tượng, chúng ta phải tự hỏi mình xem các trường học của chúng ta giúp đến mức nào để các người trẻ biết coi việc học hỏi của họ như một trách nhiệm đối với các vấn đề của thế giới, đối với nhu cầu của những người nghèo nhất và chăm sóc môi trường. Đức Giáo Hoàng Francisco nói với các trường đại học Bồ Đào Nha rằng, đối với các đại học công giáo, chỉ phân tích và mô tả thực tại thì không đủ. Họ cần phải tạo ra các không gian để nghiên cứu thực tế, các cuộc tranh luận tạo ra các giải pháp thay thế cho các vấn đề đương thời, và bao gồm các chiều kích luân lý, tâm linh và tôn giáo trong nghiên cứu của họ. Các trường học và đại học công giáo được mời gọi cho thấy bằng thực hành thế nào là một phương pháp sư phạm bao gồm và toàn diện. 151. Đặc biệt, đối với các đại học, phân khoa, học viện trực thuộc giáo hội, và cũng thế, đối với mọi trường học và đại học công giáo, điều quan trọng là phải xem xét một số tiêu chuẩn gợi hứng, chiêm niệm tính lý sơ truyền về phương diện thiêng liêng, trí tuệ và hiện sinh, một cuộc đối thoại toàn diện, tính liên khoa thực hiện với sự khôn ngoan và sáng tạo, nhu cầu cấp thiết phải kết mạng. Nền kinh tế, việc làm và căn nhà chung của chúng ta, tìm kiếm các mô hình phát triển mới. 152. Đồng hành nhắm vào diễn trình trưởng thành trọn vẹn của con người, bao gồm việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Điều này cũng đòi giáo hội và các định chế của giáo hội phải nắm vững viễn tượng lâu bền và cổ vũ các lối sống nhất quán, cộng với việc phản công lại các chủ trương giảng lược hiện hành. Laudato Si mời gọi chúng ta tin tưởng rằng sự chuyển biến sinh thái là điều có thể. Để tạo ra một năng động tính thay đổi lâu dài, điều này không những chỉ liên quan đến các lựa chọn cá nhân, mà cả các lựa chọn cộng đồng và xã hội, kể cả việc vận động hành lang các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta. Đây là lý do tại sao sự đóng góp của người trẻ là điều không thể thiếu. Như một hội đồng giám mục đã nói, một số nhà lãnh đạo giáo hội nhìn nhận năng động tính của người trẻ của đất nước chúng ta, sự tham gia có trách nhiệm của họ trong giáo hội và các chính sách phát triển xã hội. Để cổ vũ tính lâu bền, người trẻ phải được mời gọi dành các nguồn tài nguyên trí thức của họ vào nó trong các môn học khác nhau mà họ đang học, và điều hướng các lựa chọn nghề nghiệp tiếp theo của họ một cách phù hợp theo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng với Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn tìm hiểu xong sách ngôn sứ Ca-ba-cúc. Tuần này, Đức cha Louis sẽ giúp chúng ta tìm hiểu một ngôn sứ khác, đó là ngôn sứ Jeremiah. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Mới một tiếng đồng hồ rồi các anh chị chia sẻ về Jeremiah, phải không? Đó là những gì mà các anh chị đọc rồi được gợi hứng và được sống. Bây giờ đây chúng ta có một vài điểm để làm rõ về cái con người, về cái tác phẩm mà ông viết, để chúng ta có dịp nào đó đọc lại một lần nữa cho nó rõ hơn, và đồng thời chúng ta thấy rõ được cái sứ điệp mà Chúa gửi đến qua Jeremiah. Jeremiah là một cái con người rất là đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì cái tác phẩm mà ông để lại cho ta đó, nó cung cấp cho ta rất nhiều thông tin về bản thân con người của ngôn sứ Jeremiah hơn tất cả các nhân vật khác ở trong Tủ Ước, kể cả trong Tân Ước nữa. Trừ ra Đức Giêsu, ta biết rất rõ, biết rõ về Ngài, cũng như Phaolô ta biết rất nhiều về Ngài. Còn những nhân vật khác cũng có thể biết nhiều như Isaiah, thế nhưng mà Jeremiah ta biết nhiều hơn, và có lẽ nhiều cái tâm tình hơn nữa. Nghĩa là ta biết cả cái nội tâm của Jeremiah, đúng không nào? Ngay cái chương đầu tiên chúng ta thấy cái ông là một con người như thế nào rồi, khi mà mô tả về cái ơn gọi của mình. Thế thì trước khi ta đi vào cái con người nội tâm của Jeremiah, vào cái sứ điệp của Jeremiah, chúng ta định vị từ ngoài xem coi ông nằm trong bối cảnh lịch sử nào, xã hội như thế nào. Về thời gian lịch sử, Jeremiah sống trong khoảng trước thời lưu đày Babylon chừng 30-40 năm. Nghĩa là một thời gian sống khi mà đế quốc Assur vẫn còn. Rồi sau đó đế quốc Assur sụp đổ bởi bàn tay của một đế quốc mới lên, Babylon. Jeremiah vẫn tiếp tục sống trong vương quốc Juda và tuyên sống thêm một thời gian nữa trong tân đế quốc Babylon. Rồi số phận của ông cũng kết thúc giống như đất nước của ông vậy. Chúng ta đọc tác phẩm của ông, chúng ta có thể nhận ra cái khoảng thời gian mà ông thi hành chức vụ ngôn sứ của mình. Ngay cái chương đầu tiên đó, chúng ta đã biết là khoảng năm thứ mười mấy của đời ông vua Josiah, mà trong sách này dịch là Josiahu. Ông đó, thời gian của ông á là 640, 609, phải không? Ông này có một điểm rất là đặc biệt, đáng nhớ, một biến cố quan trọng trong thời vua Josiahu, viết tắt là Josiah. Đó là cái cuộc cải cách tôn giáo. Ông lật đổ hết tất cả các tế đàn thờ các thần ngoại, thần Ba-an, thần Astarte, các vị thần của Canaan, của đời cha của ông. Rồi ông lập lại các đền thờ, tế đàn của Chúa. Rồi cũng một cách tình cờ ông khám phá ra, khoảng năm 620, tức là 20 năm sau khi ông bắt đầu lên ngôi, ở đền thờ, một cái tài liệu đem từ phía Bắc xuống, tài liệu Đệ Nhị Luật. Cái tài liệu đó được giấu ở trong đền thờ bấy lâu mà bây giờ mới khám phá. Những người từ Samari khi mà bị Assur tấn công đó, thủ đô Samari bị mất đó, thì họ đem những cái tài liệu đó xuống phía nam để ở trong đền thờ. Khoảng gần một thế kỷ sau mới khám phá. Và nhờ cái tài liệu Đệ Nhị Luật này mà Josiahu đã canh tân tôn giáo vương quốc Giu-đa của mình. Cho nên biến cố này là một biến cố quan trọng, và cái thời gian canh tân tôn giáo này cũng lại là thời gian của Jeremiah. Như vậy, theo như quyển sách mà chúng ta đọc đó, thì Jeremiah bắt đầu tuyên sấm, nghĩa là thi hành chức vụ ngôn sứ khoảng năm 626 trước công nguyên. Nghĩa là còn khoảng 20 năm nữa cái đế quốc Assur nó mới sụp đổ. Bởi vì đế quốc Assur sụp đổ một cách hoàn toàn năm 605. Trước đó một số năm đã bị Babylon, là một cái đế quốc mới ở phía nam Akkad, nó lớn lên và nó đòi độc lập, đồng thời nó chiếm. Nhưng mà tới 605 thì Babylon mới hoàn toàn đánh sụp Assur. Rồi khoảng thời gian mà ông chết đó là khoảng năm 580 trước công nguyên. Mà ông chết không phải chết ở nước Juda mà chết Pha Hương ở Ai Cập. Là vì ông bị trục xuất và bị lưu đày ở Ai Cập và ông chết ở đó. Theo truyền thuyết chứ không phải theo Thánh Kinh. Nghĩa là những quyển sách khác không phải là cái quyển Đệ Nhất Kinh Bộ đó, nói rằng Jeremiah bị chính tay của đồng bào của ông ném ra chết. Như vậy là ông chết sau biến cố Jerusalem bị sụp đổ năm 587. Các anh chị còn nhớ con số này không? Con số này đáng nhớ. Đó là năm mà đế quốc Juda sụp đổ. Và cũng là từ đó trở đi không còn đất nước Do Thái nữa. Cho tới nửa thế kỷ sau mới có lưu đày trở về, tức là hồi hương, năm 538. Vậy thì cuộc đời loan báo lời Chúa của Jeremiah khoảng trên 40 năm. Trong khoảng thời gian đó thì có nhiều biến cố xảy ra. Như chúng ta biết rồi, ông chứng kiến những cuộc chiến tranh trong khoảng thời gian này nè. Giữa 626 năm 80 có những cuộc chiến tranh. Thứ nhất là chiến tranh với Ai Cập năm 609. Năm này vua Josiah tử trận ở Megiddo. Ông bị một phát tên trúng thương và chết một cách lãng xẹt. Đó là cuộc chiến tranh với Ai Cập. Rồi cuộc chiến tranh với Babylon năm 597 và năm 587. Năm này là dứt khoát thành thánh sụp đổ, đền thờ bị tàn phá hoàn toàn. Rồi thêm một cuộc lưu đày sau đó nữa là năm 583. Như vậy Jeremiah chứng kiến ba cuộc chiến tranh. Nhưng mà cũng đồng thời ông chứng kiến một cái biến cố mà như hồi nãy tôi nói, là một biến cố cải cách tôn giáo năm 620. Và trong cái thời gian như thế thì rõ ràng là Jeremiah tuyên sấm trong năm đời vua, mà trong đó Josiah nổi bật nhất, bởi vì dài nhất nhưng mà có nhiều điểm tích cực nhất. Những ông vua sau đó là những ông vua tồi, nhưng mà cũng có thời gian ngắn thôi. Jeremiah theo quyển sách mà chúng ta đọc đó, ông sinh không xa Jerusalem, đó là ở thành phố Anatot phía bắc, thuộc về một gia đình tư tế. Đó là một vài nét của đời sống và con người Jeremiah.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Con người hôm nay đang sống trong trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh thần yêu thương đưa tất nhân loại về với Chúa. Thu nhận hết tội mình, Chúa dâng tình thứ tha, dâng ra Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh, mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của loài người chúng sinh, ngài trên treo thân hình đem ta về dòng nước tái
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cha Phaolô Võ Quốc Ngữ, vị mục tử nhiệt thành truyền giáo và thành lập các giáo xứ cho giáo hội Việt Nam. Từ năm 1954 đến năm 1968, trong vòng 14 năm, cha Phaolô Võ Quốc Ngữ đã thành lập 10 giáo xứ là Tân Mai, Tân Bùi, Kim Châu, Kim Phát, Kim Thành, Giang Sơn, Đông Sơn, Hòa Bình, Quy Hòa và Thuận Hiếu. Đồng thời, ngài làm quản sứ 6 giáo xứ là Thánh Tâm Pleiku, Mỹ Thành, Hiếu Đạo, Thọ Thành, Tân Thành, Ngọc Thành. Sau khi giáo phận Buôn Mê Thuột được thành lập, cuối năm 1968, ngài được cử đi làm quản sứ giáo xứ Chi Lăng. Cuộc sống nơi xứ mới chưa yên ổn, mới chỉ được 4 tháng một ngày, vì công việc khởi đầu của một giáo phận đòi hỏi nhiều bàn tay tài ba tâm huyết. Do đó, năm 1969, ngài được mời về làm quản lý tòa giám mục, đồng thời khởi công xây dựng tiểu chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh, chuẩn bị nhân sự tương lai cho giáo phận. Hình như ngài có duyên nợ với giáo xứ Chi Lăng hay sao, mà sau khi công việc xây dựng tại tiểu chủng viện tạm ổn, ngài lại khăn gói tới giáo xứ Chi Lăng lần thứ hai trong thời gian 11 tháng 11 ngày. Sau một thời gian như trả hết nợ với giáo xứ Chi Lăng, năm 1970, ngài được sai đến với miền đất xa xôi cách trở, đó là vùng đất Phước Long. Tại đây, ngài lãnh sứ mạng làm quản sứ giáo xứ Phước Long. Sau 2 năm củng cố và phát triển cộng đoàn, năm 1972, giả từ Phước Long, ngài lên đường trở lại Buôn Mê Thuột, nhận trách nhiệm quản sứ giáo xứ Vinh Quang. Giáo dân của giáo xứ Vinh Quang càng ngày càng gia tăng, nên một số gia đình đã di cư về phía Buôn Hồ để lập nghiệp. Vì vậy, năm 1974, ngài lại nói lời chia tay với bà con giáo xứ Vinh Quang để đi thành lập giáo xứ Vinh Phước, đồng thời bắt tay xây dựng nhà thờ Vinh Phước, một giáo xứ mới nằm ngay bên cạnh giáo xứ Vinh Đức. Năm 1976, sau thời gian đi cải tạo về, ngài trở lại làm quản sứ giáo xứ Vinh Đức. Năm 1980, ngài trở lại thành phố Buôn Mê Thuột tới thung lũng đầy thơ mộng làm quản sứ giáo xứ Hưng Đạo. Năm 1985, rời thung lũng, ngài đi đến Châu Sơn núi Ngọc lãnh trách vụ làm quản sứ giáo xứ Châu Sơn. Sau thời gian miệt mài củng cố và phát triển giáo xứ Châu Sơn, năm 1989, từ biệt giáo xứ Châu Sơn, ngài về nghỉ tại tòa giám mục để chờ đợi cơ hội thuận tiện để trở lại giáo hạt Phước Long. Nóng lòng chờ đợi ở tòa giám mục thấy không ổn và không thuận tiện, nên cuối năm 1989, ngài xin Đức Cha về Sài Gòn lưu trú tại nhà hưu dưỡng Hà Nội để thuận tiện cho việc chăm sóc mục vụ cho giáo dân giáo hạt Phước Long, vốn đang vắng bóng chủ chăn. Niềm mơ ước bấy lâu đã thành hiện thực. Ngày 23 tháng 11 năm 1991, ngài được chính thức về lưu trú tại giáo xứ Long Điền, làm quản hạt Phước Long, quản sứ Long Điền. Bấy giờ, cả giáo hạt rộng lớn chỉ có vỏn vẹn 2 linh mục, nên ngài đã đảm nhiệm thêm các giáo xứ Nhơn Hòa, Sông Bé, Phước Long, giáo họ Sơn Long và Sơn Giang. Nhận thấy nhu cầu từ các vùng sâu vùng xa của giáo hạt khi giáo dân càng ngày càng gia tăng, ngài đã nỗ lực thành lập giáo họ An Bình, giáo họ Đặc Ân. Vì số giáo dân đông và cộng thêm việc chăm sóc anh chị em dân tộc thiểu số, nên cần thêm người cộng tác. Ngày 19 tháng 11 năm 1994, ngài đã lo liệu sắp xếp thành lập cộng đoàn dòng nữ Vương Hòa Bình Long Điền, với tôn chỉ lo cho anh chị em dân tộc thiểu số. với lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt, Ngài đã ra công tái thiết trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ. Năm 1997, sau cơn bệnh thập tử nhất sinh, nhưng được Chúa cho bình phục, Ngài đã giao cho cha phó Gioan Bautista Nguyễn Văn Hậu dặn sở để về tiếp quản khu vực Đồng Xoài vừa được giáo phận Phú Cường bàn giao lại. Chính tại đây, Ngài được giao trách nhiệm quản sứ giáo xứ Đồng Xoài và kiêm nhiệm giáo xứ Tân Hưng, giáo xứ Tân Lập, giáo xứ Thuận Lợi, giáo họ Thuận Phú, giáo họ Tân Hòa và giáo họ Tân Lợi. Đồng thời, Ngài cũng thành lập giáo họ Đồng Tâm và giáo họ Tân Điền. Ngày 17 tháng 9 năm 1979, Ngài đã lo liệu sắp xếp để thành lập cộng đoàn dòng nữ vương hòa bình Đồng Xoài. Ngày 10 tháng 1 năm 2000, mặc dù tuổi cao sức yếu và thấm mệt sau thời gian dài quên mình phục vụ, Ngài xin nghỉ chức vụ quản hạt giáo hạt Phước Long và xin nghỉ công tác mục vụ vì lợi ích chung của giáo hội. Nhưng chủ chân giáo phận đã xin Ngài cố gắng sức để về lại Phước Long, một giáo xứ chưa có cơ sở vật chất, một đoàn chiên còn tản mát. Và vì vâng lời vị chủ chân khả kính, Ngài đã vui lòng trở lại giáo xứ Phước Long lần thứ hai để tái thiết và hồi sinh giáo xứ vốn chịu nhiều thiệt hại sau chiến tranh. Thế là một lần nữa, Ngài âm thầm lãnh sứ mạng quản sứ giáo xứ Phước Long lần thứ hai sau gần 30 năm xa cách. Ngày 15 tháng 10 năm 2001, dường như biết trước giờ an nghỉ đã gần kề, nên Ngài tranh thủ sắp xếp thành lập cộng đoàn nữ vương hòa bình Phước Long. Khi ngôi thánh đường cuối cùng Ngài xây dựng còn dang dở, khi đoàn chiên cuối đời Ngài chăm sóc vừa mới hồi sinh, khi cộng đoàn dòng tu Ngài thiết lập chưa được mừng đầy tháng, thì ngày 23 tháng 11 năm 2001, Ngài đã đi hưu dưỡng tại nhà nghỉ dưỡng giáo phận tại giáo xứ Long Điền. Về dưỡng bệnh tại nhà dưỡng bệnh Long Điền, tưởng là từ nay Ngài được nghỉ ngơi, nào ngờ đâu, bề trên giáo phận lại xin Ngài phục vụ cho đến giây phút cuối cùng. Nên dù đã nghỉ hưu, Ngài vẫn tiếp tục điều hành công việc quản trị vườn cao su giáo phận tại Long Điền, một tài sản giáo phận do chính tay Ngài gầy dựng và chăm sóc. Với ước nguyện cả cuộc đời được sống giữa đoàn chiên, những ngày cuối đời được nghỉ hưu với đoàn chiên, nhất là được an nghỉ giữa đoàn chiên, và mong ước được chết trong tay của mẹ Maria yêu mến. Những giây phút cuối đời, Ngài không ngừng nhắc đi nhắc lại điệp khúc, lạy mẹ Maria, xin mẹ đưa con về với mẹ, lạy mẹ của con muốn nhờ mẹ. Và mong ước của Ngài đã thành hiện thực, Ngài được ra đi về cùng Chúa với mẹ vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 16 tháng 8 năm 2007, khi mà cả giáo hội vừa hân hoan long trọng mừng chính Đức Mẹ diệm phúc được hồn xác về trời. Thánh lễ đồng tế an táng Ngài được cử hành lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 8 năm 2007 tại nhà thờ giáo xứ Long Điền, do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám quản tông tòa giáo phận Buôn Mê Thuột chủ tế. Thi hài của Ngài được an nghỉ cùng với đoàn chiên Ngài tại đất thánh giáo xứ Long Điền, giáo phận Buôn Mê Thuột. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trong vui sướng, anh đi cha chùa bóng dân làm sự sống. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mình bao la. Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo bằng cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo khắp nẻo đời. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng. Ai đi trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế gian, loan tình thương Chúa trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Bao người đã hy sinh tay tình Chúa quên mình, ly hương thần linh muôn đời tôn kính.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ vùng sâu tôi, con cầu xin Chúa trời. Từ vùng sâu hương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. Yêu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thay, nhưng cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời.
Hồn con tha thiết cậy tin, con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyện.
Từ vùng sâu u tối, con cầu xin Chúa trời. Từ vùng sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. Con trông Chúa nào ngay, hơn quân canh đợi anh thương, ích duyên mong đợi Chúa trời. Từ vùng sâu u tối, con cầu xin Chúa trời. Từ vùng sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời.
Đức Chúa tràn thánh ân, tràn ơn cứu thoát huyền linh. Đức Chúa sẽ chuộc ích duyên, cứu cho thoát khỏi tội tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người ta kể rằng có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích. Thế rồi một ngày nọ, như thường lệ, anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn, trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về, thì túp lều nhỏ đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng và kêu lên tuyệt vọng. Sao mọi việc tồi tệ như thế này lại xảy đến với tôi hỡ trời? Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến gần đảo. Người ta đã đến cứu anh. Anh đã hỏi những người cứu mình rằng làm sao các anh biết được tôi ở đây. Họ trả lời, chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh. Quý vị và các bạn thân mến, giống như người thanh niên trên hoang đảo, những người đã chết mà còn trong chốn luyện hình luôn chờ mong những người còn sống nhớ đến và cứu thoát họ bằng lời cầu nguyện và việc lành bác ái. Họ đang chịu hình phạt do tội mình gây nên. Họ đang phải thanh luyện để hoàn hảo hơn và không thể làm gì khác để cứu được mình. Tháng 11 là tháng giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã ly trần. Họ có thể là ông bà, cha mẹ hay bạn hữu của chúng ta. Trong chốn thanh luyện, họ đã hối hận về tội lỗi của mình nhưng không còn cơ hội để sửa chữa hay lập công. Theo giáo lý về luyện ngục, giáo hội cũng khẳng định rằng tất cả những người chết trong ân nghĩa Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắc chắn được ơn cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng phước thiên đàng. Hội thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục. Điều này khác hẳn với hình phạt đời đời. Nếu tín hiệu khói là nguyên nhân giúp người thanh niên trên đảo được cứu, thì với lời cầu nguyện hàng ngày, với thánh lễ Misa, với những việc hy sinh hãm mình, chúng ta có thể giúp các linh hồn còn đang chịu thanh tẩy trong chốn luyện hình, chuẩn bị đón nhận trọn vẹn tặng phẩm là sống với Thiên Chúa trên thiên đàng. Đặc biệt, trong tháng 11 này, chúng ta có thể đi viếng nghĩa trang để lãnh ân xá và dành cho các linh hồn nơi chốn luyện hình. Lạy Chúa, Chúa đã phán với bà Thánh Giê-tru-giê rằng, mỗi lần con cứu một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì cha vui mừng như con đã cứu chính cha ra khỏi nơi ấy. Xin cho con đừng bao giờ lưỡng lự hay quên lãng những người thân của chúng con đang còn trong chốn luyện hình, đặc biệt là trong tháng 11 này. Amen.
Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa trời. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. Yêu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thay? Nhưng Cha quan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời.
Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyện.
Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa trời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.